Đức Phật dạy các tỳ kheo:
Người nào chỉ có lòng tin nơi ta, chỉ có yêu mến ta, là những người đang hướng về một trạng thái tốt đẹp của sự sống, nhưng họ không đạt được sự giải thoát cuối cùng cao cả của quả vị thánh A-la-hán. Những người nào nỗ lực học giáo pháp, quyết định đi vào đạo, là họ hướng về sự tỉnh thức giác ngộ để đạt đến quả vị thánh A-ra-hát.
Đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy là Đức Phật không muốn tín đồ của Ngài nhận thức mọi sự việc một cách thiếu sáng suốt và vô lý. Đức Phật không chỉ ngăn chặn niềm tin mù quáng và sự sợ hãi về một đấng toàn năng. Đó là những khuynh hướng không thích hợp cho sự hiểu biết chân lý. Ngài còn phản đối sự tham gia vào những lễ lạc cúng tế vô bổ, bởi vì việc phóng túng chạy theo những điều bên ngoài như nhịn đói, rửa tội trong những dòng sông, tế lễ thú vật và những hành động tương tự không đưa đến chỗ tịnh hóa con người, không làm cho con người trở nên thánh thiện cao cả. Chúng ta tìm thấy mẫu đối thoại giữa Đức Phật và vị Bà La Môn Sundarika Baradaja sau đây. Có một lần Đức Phật giải thích chi tiết cho các thầy tỳ kheo phương cách mà một người đi tìm sự giải thoát nên tự luyện tập. Và nói xa hơn nữa là một người tâm được giải thoát khỏi những ô nhiễm mà đời sống thanh tịnh hoàn hảo và bổn phận của người đó đã làm xong, có thể được gọi là một người đã gội sạch nội tâm của mình. Lúc đó, Baradaja ngồi cạnh Đức Phật nghe những lời này và hỏi: Đức Cồ Đàm có đi tắm ở sông Bahuka không? Này người Bà La Môn, tắm ở dòng sông Bahuka có gì tốt không? Bạch Đức Cồ Đàm, quả là nhiều người tin dòng Bahuka là thiêng liêng, nhiều người đã gột rửa những hành động xấu của họ trong dòng sông Bahuka đó. Lúc đó Đức Phật nói cho người nọ hiểu rằng tắm trong những dòng sông sẽ không thể nào làm cho một người gột sạch vết dơ xấu ác của họ. Và Ngài dạy: Hỡi người Bà La Môn, tắm ngay tại đây, ở trong giáo pháp và giới luật Dhamma Vinaya, làm cho tất cả mọi người được an lạc. Nếu ta không nói dối hay sát hại, ăn cắp, nếu ta tự tin và không đê tiện, thì có lợi lạc gì cho ta khi đến sông Gaya, tên một con sông ở Ấn Độ vào thời Đức Phật. Cái giếng ở nhà ông cũng là dòng sông Gaya. Đức Phật tuyên bố một con đường ngoài mọi sự mê tín và ác độc, nghĩa là Ngài dạy cho tín đồ của Ngài cư xử trong mọi cách đều không gây tổn hại cho phúc lợi của mọi người. Đặt ra ngoài vòng pháp luật tất cả những đàn áp, cướp đoạt và trộm cắp. Vậy, đạo Phật là gì? Có người thích gọi giáo lý của Đức Phật là một tôn giáo. Những người khác gọi nó là một triết học. Còn những người khác nữa nghĩ nó vừa là tôn giáo, vừa là triết học. Tuy nhiên có lẽ gọi nó là một cách sống thì đúng hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là đạo Phật chẳng là gì ngoài các nguyên tắc đạo đức. Trái lại, đó chính là một phương thức trau dồi đạo đức, giới, tinh thần, định và trí tuệ, dẫn đến hình thành sự giải thoát hoàn toàn của tâm thức. Chính Đức Phật gọi giáo lý của Ngài là Dhamma Vinaya, tức là giáo pháp giới luật hay pháp và luật. Nhưng hiểu sát nghĩa nhất thì học thuyết nhà Phật không phải là một tôn giáo theo cách hiểu là hành động hay cách xử sự tỏ rõ một đức tin, sự tôn kính và muốn làm hài lòng một đấng quyền năng thiêng liêng nào đó, hoặc là sự thực hiện những lễ lạc hay cúng kiến có ngụ ý nói trên, hoặc là sự nhận thức của con người về một quyền năng vô hình nào đó cao cả hơn, kiểm soát vận mệnh của con người và được hưởng sự vâng phục, tôn kính, thờ phụng. Đạo Phật chắc chắn không phải là một tôn giáo như thế. Trong tư tưởng Phật giáo, không có nhận thức hay tin tưởng vào sự hiện hữu dưới bất cứ hình thức nào của một đấng tạo hóa ban thưởng hay trừng phạt những hành động tốt hay xấu của những tạo vật do Ngài sáng tạo ra. Một người Phật tử quy y với Đức Phật nhưng không cầu mong sẽ được Ngài cứu rỗi. Không có một bảo đảm như thế. Đức Phật chỉ là một vị thầy, chỉ ra con đường và hướng dẫn tín đồ đạt đến giải thoát cho bản thân họ. Ví dụ, một biển báo cho người đi đường ở các ngã rẽ để chỉ hướng đi và để mặc cho khách bộ hành bước đi trên đường và dõi theo bước chân họ. Chắc chắn tấm bảng sẽ không dẫn họ đến tận nơi họ muốn đến. Một thầy thuốc chỉ chẩn đoán bệnh rồi kê toa, và bệnh nhân phải tự uống thuốc thì mới chữa được bệnh. Thái độ của Đức Phật đối với tín đồ của Ngài giống như cách của một vị thầy giáo hay thầy thuốc trí tuệ và từ bi. Sự thờ phụng cao cả nhất là sự thờ phụng được dâng lên cho bậc hiền thiện nhất trong loài người. Những con người vĩ đại và dũng cảm, bằng sự hiểu biết sâu rộng về thực tại, đã xóa bỏ được vô minh và nhổ bỏ tận gốc những ô nhiễm. Những người đã nhìn ra chân lý là những người cứu độ thật sự. Nhưng người theo đạo Phật không cầu khẩn mà chỉ tôn kính những bậc đã khai mở ra chân lý, chỉ ra con đường đưa đến chân hạnh phúc và giải thoát. Hạnh phúc là cái mà con người phải đạt được cho chính mình. Không ai có thể làm cho mình tốt hơn hay xấu hơn. Thanh tịnh hay ô nhiễm là tự nơi mình. Không ai có thể làm cho ai thanh tịnh hay ô nhiễm được. Lúc sắp nhập Niết Bàn giữa hai hàng cây sa la ở thành Câu Thi Na, vị Phật 80 tuổi trông thấy những bông hoa dâng cúng Ngài, nói với Ananda:
Này Ananda, người nào sống phạm hạnh, sống theo giáo pháp, đó chính là người nể trọng, tôn kính và sùng thượng Như Lai một cách chân chính, với lòng tôn kính xứng đáng nhất. Cho nên, này Ananda, hãy sống phạm hạnh, sống theo giáo pháp. Cứ như thế mà tự sách tấn mình.
Sự khuyến khích sống theo chánh pháp của Đức Phật cho thấy rõ điều quan trọng nhất là tu tập giới hạnh về thân khẩu ý, chứ không phải chỉ có dâng hoa cúng dường các đấng giác ngộ. Điều quan trọng được Đức Phật luôn nhấn mạnh là sống theo chánh pháp. Ngày nay, khi một người Phật tử dâng hoa hay thắp đèn trước hình tượng Phật hay một đối tượng thiêng liêng nào đó và suy gẫm về những phẩm hạnh cao đẹp nhất của Đức Phật, họ không cầu khẩn một người nào. Đây không phải là những lễ lạc, những nghi thức cúng tế hay những hành vi thờ phượng. Bông hoa sớm héo úa và ngọn lửa rồi cũng tàn lụi, sẽ nói với họ và bảo cho họ biết về tất cả các pháp do duyên sinh. Hình ảnh Đức Phật giúp họ có một đối tượng để tập trung, để thiền định. Họ có được sự cảm hứng và nỗ lực để đạt cho được những phẩm hạnh của bậc đạo sư. Những người không hiểu ý nghĩa của sự dâng cúng đơn giản này kết luận một cách vội vàng, đó là thờ phụng tượng thần. Không có gì sai lầm hơn. Trong cuốn tự truyện của mình, ông Jawaharlal Nehru có viết: Tại Anuradhapura, tôi rất thích một bức tượng Phật ở tư thế ngồi đã cũ. Một năm sau, khi tôi ở Dehradun Gaon, một người bạn ở Tích Lan gửi cho tôi một bức ảnh chụp tượng này, và tôi đã thờ bức ảnh tượng Phật trên cái bàn nhỏ trong căn phòng tôi. Bức ảnh này đã trở thành một người bạn đồng hành quý giá cho tôi. Những nét mạnh mẽ trầm tĩnh của Đức Phật đã làm tôi dễ chịu và cho tôi sức mạnh, giúp tôi vượt qua được một giai đoạn buồn chán trong đời. Ông P.D. Ouspensky, khi trông thấy một bức ảnh Đức Phật trong một tu viện ở gần đỉnh núi Lavinia, Tích Lan đã viết: gương mặt của Đức Phật thật là sống động. Dù Ngài không nhìn thẳng vào tôi, nhưng Ngài đã thấy tôi. Trước hết, tôi không có cảm giác gì mà chỉ tự hỏi. Tôi không mong đợi và không thể chờ đợi một cái gì giống như thế. Nhưng sự tự hỏi và tất cả những tình cảm tư tưởng khác đã tan biến rất nhanh trong những cảm giác mới mẻ lạ lùng. Đức Phật nhìn tôi, thấy trong tôi điều mà tự tôi không thể thấy được. Tất cả những điều đó được giấu trong những nơi sâu kín, bí ẩn nhất của tâm hồn tôi. Dưới cái nhìn chăm chăm của Ngài, dường như không biết gì đến sự có mặt của tôi, tôi bắt đầu tự cảm thấy hết tất cả mọi điều này. Tất cả những gì nhỏ nhặt, dư thừa, khó chịu và xáo trộn đều lộ diện và tự phô bày ra dưới tia nhìn này. Gương mặt Đức Phật vô cùng định tĩnh, nhưng không phải là không có một biểu lộ nào, mà là đầy những tư tưởng và tình cảm sâu lắng. Ngài đang nằm đó lắng sâu trong tư duy, và tôi đã đến mở toang những cánh cửa đứng trước mặt Ngài, và bây giờ Ngài đang miễn cưỡng phán xét tôi, nhưng không có một sự khiển trách hay quở phạt nào trong tia nhìn đó. Cái nhìn của Ngài cực kỳ nghiêm trang, trầm tĩnh và đầy sự cảm thông. Nhưng khi tôi cố tự hỏi là gương mặt Đức Phật đang biểu lộ điều gì, tôi chợt nhận ra là không thể trả lời. Nét mặt Ngài không lạnh lùng, cũng không hờ hững. Mặt khác, cũng không đúng chút nào khi nói rằng nét mặt Đức Phật diễn tả sự nồng nhiệt, tình cảm hay từ bi. Quy cho Ngài tất cả những điều đó thật là quá bé nhỏ. Đồng thời cũng là sai lầm khi cho rằng nét mặt Đức Phật biểu lộ sự cao cả suốt thế gian hay trí tuệ thần thánh. Không, đó là gương mặt của con người, nhưng đồng thời là một gương mặt mà con người không phải ngẫu nhiên có được. Tôi cảm thấy rằng những lời lẽ mà tôi có thể đưa ra sẽ là sai lạc nếu dùng nó để diễn tả nét mặt Ngài. Tôi chỉ có thể nói rằng gương mặt Ngài biểu hiện sự hiểu biết. Đồng thời, tôi bắt đầu cảm giác được cái ảnh hưởng kỳ lạ mà nét mặt Đức Phật đã gây ra cho tôi. Tất cả mọi sự tối tăm buồn rầu dấy lên từ những nơi sâu thẳm trong tâm hồn tôi hình như đã được xóa sạch. Như thể nét mặt của Đức Phật đã truyền sang cho tôi sự êm đềm tĩnh lặng của Ngài. Cho đến lúc này, mọi việc đã từng làm xáo trộn tâm hồn tôi và đã xuất hiện rất là nghiêm trọng thì bây giờ đây trở nên rất nhỏ nhặt, vô nghĩa và không đáng quan tâm đến nỗi tôi chỉ tự hỏi là làm thế nào mà nó đã từng có ảnh hưởng đến tôi như thế. Và tôi cảm thấy rằng dù cho một người có bị xúc động, xáo trộn, bị quấy nhiễu và bị giày xéo bởi những tư tưởng và tình cảm mâu thuẫn khi đến đây, nhưng rồi họ sẽ ra đi trong êm đềm tĩnh lặng, giác ngộ và hiểu biết. Về việc đạo Phật có phải là một triết học hay không, điều đó còn tùy thuộc vào định nghĩa của danh từ. Và người ta còn nghi ngờ việc có thể cho một định nghĩa bao hàm được tất cả mọi hệ thống tư tưởng triết học hiện có. Về mặt từ nguyên học, thì triết học, philosophy, có nghĩa là yêu thích, tiếng Hy Lạp là philē, trí tuệ, sophia. Triết học vừa là sự tìm kiếm trí tuệ, vừa là trí tuệ được tìm kiếm. Trong tư tưởng Ấn Độ, triết học có nghĩa là Dasana, sự nhìn thấy chân lý. Tóm lại, mục tiêu của triết học phải là tìm ra được chân lý tối hậu. Đạo Phật có chủ trương tìm kiếm chân lý, nhưng không chỉ đơn thuần là lý luận có tính cách suy đoán. Một cấu trúc thuộc lý thuyết hay chỉ thu thập và tích lũy kiến thức. Đức Phật nhấn mạnh khía cạnh thực tiễn của giáo lý, sự ứng dụng kiến thức vào đời sống, nhìn xuyên suốt cuộc sống, chứ không chỉ nhìn trên bề mặt của nó. Đối với Đức Phật, toàn bộ giáo lý của Ngài chỉ là sự hiểu biết về tính chất bất xứng ý của mọi hiện hữu và sự tu tập về con đường dẫn ra khỏi sự bất xứng ý này. Đây là triết lý của Đức Phật. Trong đạo Phật, trí tuệ là cái quan trọng nhất, vì sự tịnh hóa đến từ trí tuệ, từ sự hiểu biết. Nhưng Đức Phật không bao giờ tán thán cái chỉ là tri thức, mà theo Ngài tri thức phải song hành với tâm thanh tịnh, với sự hoàn hảo về giới luật, minh hạnh túc. Trí tuệ có được bằng sự hiểu biết và sự phát triển những phẩm chất của tâm trí là cái trí tuệ cao siêu nhất. Đó là cái tri kiến giải thoát, chứ không phải chỉ thuần là sự suy đoán, là luận lý học hay sự lý luận theo nghĩa rộng. Như vậy, rõ ràng là đạo Phật không phải chỉ thuần là sự yêu thích trí tuệ hay chỉ là sự tìm kiếm trí tuệ, cũng không phải sự sùng thượng trí tuệ, mặc dù chúng có ý nghĩa của chúng và có liên quan tới con người. Mà đạo Phật chính là một sự khích lệ ứng dụng thực tiễn giáo lý của Đức Phật, dẫn tín đồ đến chỗ ly dục, đến chỗ giác ngộ và giải thoát cuối cùng. Mặc dù chúng ta gọi lời dạy của Đức Phật là thuyết nhà Phật, gọi như thế là bao gồm giữa học thuyết isms và ngành học ologies, nhưng thật ra thì gán cho nó cái nhãn hiệu gì cũng chẳng sao cả. Hãy cứ gọi nó là tôn giáo, triết học, Phật giáo hay bằng bất kỳ tên nào khác mà chúng ta thích. Những nhãn hiệu này chẳng quan trọng mấy đối với người đi tìm chân lý và sự giải thoát. Khi Upatissa và Kolita, về sau sẽ là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, hai đại đệ tử của Đức Phật, đang đi lang thang tìm kiếm giáo pháp giải thoát, thì Upatissa trông thấy trưởng lão Asatri, một trong năm đệ tử đầu tiên của bậc đạo sư, đang đi khất thực. Upatissa rất chú ý đến phong cách cao cả của vị trưởng lão, nghĩ rằng bây giờ không phải là lúc để tìm tòi hay dò hỏi. Upatissa theo vị trưởng lão Asatri đi về chỗ nghỉ ngơi của ngài, rồi mới đến chào và hỏi thăm về giáo lý của bậc đạo sư. Trưởng lão Asatri có hơi miễn cưỡng khi phải nói nhiều, nên ngài đã nói một cách khiêm hạ: "Tôi không thể trình bày tỉ mỉ giáo pháp và giới luật đầy đủ, nhưng tôi có thể nói cho ngài nghe ý nghĩa vắn tắt của nó." Câu trả lời của Upatissa rất thú vị: "Vâng, thưa Đại Đức, hãy nói ít nhiều đi. Điều tôi muốn nghe là ý nghĩa của nó. Tại sao phải nói nhiều lời?" Thế rồi ngài Asatri lặp lại một bài kệ bao gồm toàn bộ giáo lý về nhân quả Đức Phật đã dạy:
"Các pháp có nguyên nhân, nên Như Lai thuyết nhân. Sự đoạn diệt nguyên nhân, Như Lai cũng đã thuyết. Đó là lời dạy của bậc Đại Sa Môn."
Ngay lập tức, Upanisa nắm được nghĩa lý của nó và giác ngộ bậc sơ thiền, triệt ngộ được bất cứ gì thuộc bản chất của sinh cũng thuộc bản chất của việc. Dù cho có nói hay thảo luận nhiều, bao nhiêu, mà không hướng đến chánh kiến, vẫn sẽ không dẫn chúng ta đến chỗ giải thoát. Điều cần thiết là sự hướng dẫn đúng và hiểu biết đúng. Chúng ta có thể rút ra những lời dạy đúng đắn từ thiên nhiên, từ cây cối, bông hoa, từ sỏi đá, từ dòng sông. Có nhiều trường hợp cho thấy, người xưa ngộ đạo và giải thoát khỏi uế nhiễm chỉ do ngắm một chiếc lá rơi, một dòng nước chảy, một khu rừng bốc lửa, một ngọn đèn phục tắt. Nó đã tạo nên sự hòa điệu trong lòng họ, và khi nhận ra được cái bản chất vô thường của vạn pháp, họ đạt đến giải thoát. Phải, hoa sen đang chờ ánh mặt trời, và ngay khi mặt trời chiếu sáng thì hoa nở và mang niềm vui đến cho mọi nhà. Ở đây, giáo lý của Đức Phật không cố gắng thăm dò đến tận cái khởi nguyên tột cùng của người và vật, không cố truy đến câu hỏi vũ trụ là vĩnh cửu hay không vĩnh cửu, là hữu hạn hay vô hạn. Đức Phật không quan tâm đến những vấn đề siêu hình đó, vì chúng chỉ làm rối rắm con người và đảo lộn sự thăng bằng tâm trí họ. Câu trả lời của chúng chắc chắn sẽ không giải thoát được con người ra khỏi đau khổ và bệnh tật. Đó là lý do tại sao Đức Phật do dự khi trả lời những câu hỏi như thế, và đôi khi Ngài dừng lại không giải thích những câu hỏi lệch lạc của con người. Đức Phật là một bậc thầy thực tiễn. Mục đích duy nhất của Ngài là giải thích cặn kẽ chi tiết vấn đề dukkha, khổ, sự kiện phổ quát của đời sống, làm cho con người cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của nó và làm cho họ tin vào chân lý đó. Ngài nói một cách rõ ràng với chúng ta điều gì Ngài cần giải thích và điều gì Ngài không giải thích. Tuy nhiên, một số học giả không đánh giá đúng đắn thái độ này của bậc đạo sư. Họ lại còn nghi ngờ sự chứng ngộ của Ngài và gán cho Ngài là người theo thuyết bất khả tri. Các học giả cứ hay tranh luận và suy đoán. Điều này không phải chỉ mới hôm nay hay hôm qua, mà chúng đã phát sinh từ thời Đức Phật còn tại thế. Chẳng hạn, ngay khi Kaludaji, một du sĩ, hỏi về quá khứ và tương lai, câu trả lời của Đức Phật có tính cách khẳng định.
Hãy để mặc hiện tại, để mặc tương lai, ta sẽ dạy ông giáo pháp. Khi cái này có, cái kia sẽ có. Do cái này sinh, cái kia sinh. Khi cái này không có, cái kia sẽ không có. Do cái này diệt, cái kia diệt.
Tóm lại, đây là thuyết nhà Phật về nhân duyên, hay lý duyên sinh, Paticca-samuppada, xây dựng nền tảng của tứ diệu đế, khái niệm trung tâm của đạo Phật.